xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20, 2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017, nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy.
Chúc tôn Ngài, tâm con luôn biết ơn Ngài, vì Ngài đã đến cho con một đời sống mới. Giê-xu con hát khen Ngài, con luôn yêu mến danh Ngài, vì Ngài đã đến cho con ánh sáng hy vọng. Hôm nay con sống với Chúa, Chúa bước đi luôn bên con trên khắp nẻo đường. Vui thay khi đã có Chúa ngự trị cõi lòng con mãi. Ôi cuộc đời đã con kính khen Ngài, con luôn vui sống trong Ngài, vì Ngài đã đến cho con cuộc đời sáng chói. Giê-xu con bước theo Ngài, con không lo lắng sợ gì, vì Ngài dìu bước chân con đến bên an bình. Giê-xu con chúng tan Chúa, Chúa đang tôn cao luôn luôn trên khắp vũ trụ. Hôm nay cho đến mai mai, Ngài hằng luôn được vinh hiển. Danh kỳ diệu biết bao. Tôn Ngài, tâm con luôn biết ơn Ngài, vì Ngài đã đến cho con một đời sống mới. Giê-xu con hát khen Ngài, con luôn yêu mến danh Ngài, vì Ngài đã đến cho con ánh sáng hy vọng. Hôm nay con sống với Chúa, Chúa bước đi luôn bên con trên khắp nẻo đường. Vui thay khi đã có Chúa ngự trị cõi lòng con mãi. Ôi cuộc đời đã con kính khen Ngài, con luôn vui sống trong Ngài, vì Ngài đã đến cho con cuộc đời sáng chói. Giê-xu con bước theo Ngài, con không lo lắng sợ gì, vì Ngài dìu bước chân con đến bên an bình. Giê-xu con chúng tan Chúa, Chúa đang tôn cao luôn luôn trên khắp vũ trụ. Hôm nay cho đến mai mai, Ngài hằng luôn được vinh hiển. Danh kỳ diệu biết bao.
Chương 1. Tính chất trung tâm của thập tự giá. Sự nhấn mạnh của các sứ đồ. Người ta thường khẳng định rằng trong sách Công Vụ, các sứ đồ nhấn mạnh sự phục sinh hơn là sự chết của Chúa Giê-xu, và rằng trong bất kỳ trường hợp nào họ cũng không đưa ra lời giải thích mang tính giáo lý về sự chết của Ngài. Thế nhưng hai lập luận đó không có bằng chứng thuyết phục nào cả. Dĩ nhiên, tôi không có ý tuyên bố rằng những bài giảng của các sứ đồ thể hiện một giáo lý đầy đủ về sự đền tội như được trình bày trong các thư tín sau này. Kiến thức lịch sử của Luca đã giúp ông ghi lại những gì được nói ra vào thời điểm đó, chứ không phải những gì có thể được nói ra nếu chúng được giảng nhiều năm sau này. Nhưng hạt giống của giáo lý đã có ở đó cách đầy đủ. Luca đang dệt câu chuyện của ông chung quanh hai sứ đồ Phêrô và Phaolô, và cung cấp 5 bài giảng tin lành mẫu từ mỗi người, dù là những bài giảng tóm tắt hay dài. Do đó, chúng ta có các bài giảng của Phêrô về ngày lễ ngũ tuần và trong phạm vi đền thờ, những trích đoạn ngắn của những điều ông nói trong hai lần xét xử bởi tòa công luận, và một bản ghi chép khá đầy đủ về thông điệp của ông cho Courtney, viên sĩ quan chỉ huy người ngoại và gia đình ông ta. Sau đó, khi thuật lại chi tiết những kỳ công truyền giáo của vị anh hùng Phaolô, thì Luca cho thấy sự tương phản giữa bài nói chuyện của Phaolô dành cho người Do Thái trong nhà hội ở Antioch xứ Pisidi với bài giảng dành cho người ngoại giáo được giảng ở ngoài trời ở Lystra. Sự tương phản giữa hai bài giảng trong hành trình truyền giáo thứ hai cho người Do Thái tại Thessalonica và cho những triết gia người Athens và tóm tắt lời giải của Phaolô dành cho những lãnh đạo Do Thái giáo tại La Mã. Phaolô có phong cách khác nhau trong mỗi bài giảng. Đối với người Do Thái, ông nói về Đức Chúa Trời của Giao Ước, Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob. Nhưng đối với dân ngoại thì nói về Đức Chúa Trời của sự sáng tạo, là đấng tạo dựng trời, đất, biển và muôn vật trong đó. Tuy vậy, một điểm cốt lõi cho lời công bố của cả hai sứ đồ có thể được đúc kết lại như sau. Chúa Giêsu là một con người đã được Đức Chúa Trời ủy nhiệm thực hiện những phép lạ và đã được sức dầu bởi Đức Thánh Linh để làm việc thiện và chữa lành. Bất kể điều đó, Ngài đã bị đóng đinh bởi những con người gian ác, mặc dù cũng bởi mục đích của Đức Chúa Trời theo lời Kinh Thánh rằng Đấng Messiah phải chịu đau khổ. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã đảo ngược phán quyết về loài người trên Chúa Giêsu bằng cách kêu gọi Ngài từ cõi chết sống lại, cũng theo lời Kinh Thánh, như đã được chứng thực bởi sự chứng kiến của các sứ đồ. Kế đến, Đức Chúa Trời tôn vinh Ngài lên đến sự tôn trọng tột bậc là Chúa và Đấng Cứu Thế. Giờ đây, Ngài có thẩm quyền trọn vẹn để cứu những ai ăn năn, tin và được làm báp têm trong danh Ngài, để ban cho họ sự tha tội và Đức Thánh Linh và để đón phạt những ai khước từ Ngài. Nhiều quan điểm nổi bật trong phần trình bày cốt lõi phúc âm này. Trước hết, mặc dù các sứ đồ đã quy gán sự chết của Chúa Giêsu cho sự gian ác của con người, họ cũng tuyên bố rằng sự chết đó cũng do một mục đích thiên thượng. Hơn nữa, những gì Đức Chúa Trời đã biết trước thì Ngài cũng đã báo trước. Vì vậy các sứ đồ nhấn mạnh lặp đi lặp lại rằng sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu xảy ra theo lời Kinh Thánh. Bản tóm tắt phúc âm của chính Phaolô sau này cũng nhấn mạnh điều này. Đấng Christ đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 từ câu 3 đến câu 4. Chỉ thỉnh thoảng mới có những lời trích dẫn thực sự từ Kinh Thánh được ghi lại. Chắc hẳn còn có nhiều lời trích dẫn Kinh Thánh nữa mà không được ghi lại. Như trong nhà hội ở Thessalonica, Phaolô biện luận với họ, lấy Kinh Thánh giải thích và chứng minh rằng Đấng Christ phải chịu thương khó rồi sống lại từ cõi chết. Công vụ các sứ đồ chương 17 từ câu 2 đến câu 3. Dường như rất có thể những trích dẫn này là hoặc ít nhất bao gồm những câu Kinh Thánh mà Chúa Giêsu đã sử dụng, và vì thế đó là giáo lý mà họ đã trình bày. Thứ hai, mặc dù giáo lý về sự chuộc tội toàn diện không được tìm thấy, nhưng lời giảng của các sứ đồ về thập tự giá không phải là không mang tính giáo lý. Họ không chỉ công bố rằng Đấng Christ đã chịu chết theo lời Kinh Thánh và vì thế theo mục đích cứu rỗi của Đức Chúa Trời, mà còn gọi thập tự giá mà Ngài đã bị treo lên trên là một cây gỗ. Luca cẩn thận ghi lại dữ kiện này của cả hai sứ đồ hàng đầu, Phi-e-rơ và Phao-lô. Phi-e-rơ đã hai lần dùng sự diễn đạt rằng đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi khi nói với tòa công luận Do Thái giáo và với người ngoại quốc cọt này. Tương tự Phao-lô nói với hội chúng, nhà hội tại Antioch xứ Pisidi rằng khi dân chúng và những người cai trị của họ ở Jerusalem đã làm ứng nghiệm mọi điều đã chép về Ngài rồi, thì hạ Ngài xuống khỏi thập tự giá, cây gỗ. Lẽ ra, họ đã không cần phải dùng kiểu ngôn ngữ như vậy. Phi-e-rơ cũng đã nói về sự đóng đinh của Chúa Giêsu và Phao-lô nói về sự thương khó và án tử hình. Thế thì tại sao họ lại nhắc đến cây gỗ và việc Ngài bị treo trên đó? Lời giải thích khả dĩ duy nhất được tìm thấy trong phục truyền luật lệ ký chương 21 từ câu 22 đến câu 23, chỗ ghi chép những chỉ dẫn về cách xử lý thi thể của một người đã bị tử hình vì tội đáng chết bằng cách treo lên. Thi thể đó phải được chôn cất trước khi đem đến. Vì ai bị treo trên cây gỗ là kẻ bị Đức Chúa Trời rủa sả. Các sứ đồ khá quen thuộc về pháp chế này. và với ẩn ý rằng Chúa Giêsu đã chết dưới một lời nguyền thiên thượng. Tuy nhiên, thay vì bưng bít chuyện này đi, họ lại cố ý thu hút sự quan tâm của người ta vào đó. Vì vậy, rõ ràng họ không hổ thẹn về nó. Họ không nghĩ về Chúa Giêsu như là đáng bị Đức Chúa Trời nguyền rủa ở bất kỳ phương diện nào. Vì vậy, chắc hẳn họ ít nhiều bắt đầu hiểu rằng Ngài đã mang lấy chính sự nguyền rủa của chúng ta. Chắc chắn cả hai sứ đồ đều khẳng định điều đó trong các thư tín của họ sau này. Trong thư Galati, có lẽ được Phaolô viết ngay sau chuyến thăm Antioch xứ Pisidi, ông đã viết rằng Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp khi Ngài chịu rủa sả thế cho chúng ta, vì có lời chép đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ, chương 3 câu 13. Còn Phi-e-rơ thì viết Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 24. Vậy nếu Phi-e-rơ và Phaolô trong các thư tín của mình đã nhìn thấy rõ ràng thập tự giá của Chúa Giêsu theo nghĩa mang lấy tội lỗi và mang lấy sự nguyền rủa, và cả hai đều liên kết thực tế này với các câu trong sách phục truyền về việc treo trên cây gỗ, thì phải chăng là hợp lý nếu cho rằng trong các bài giảng của họ trong sách công vụ, khi họ gọi thập tự giá là cây gỗ, họ đã hiểu được phần nào sự thật đó? Trong trường hợp đó, chúng ta thấy rằng các bài giảng đầu tiên của các sứ đồ có nhiều lời dạy về giáo lý thập tự giá hơn so với điều người ta thường nghĩ. Thứ ba, chúng ta cần xem xét các sứ đồ đã trình bày sự phục sinh như thế nào. Mặc dù họ nhấn mạnh nó, nhưng sẽ thật là một sự cường điệu nếu nói rằng thông điệp của họ là một phúc âm chỉ về sự phục sinh mà thôi. Nguyên do trong bản chất tình huống thì sự phục sinh không thể tự thân đứng một mình được. Vì là một sự phục sinh từ cõi chết, nên ý nghĩa của nó được quyết định bởi bản chất của sự chết đó. Thật vậy, lý do cho việc nhấn mạnh sự phục sinh có thể là để nhấn mạnh điều gì đó về sự chết mà sự phục sinh đã hủy bỏ hoặc chinh phục. Có bằng chứng cho thấy rõ điều đó. Sứ điệp của họ đơn giản là các anh đã giết Ngài, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, và chúng tôi là những nhân chứng cho điều đó. Nói cách khác, sự phục sinh là sự đảo ngược từ thiên thượng đối với phán quyết từ con người. Nhưng còn hơn thế nữa, bởi sự phục sinh, Đức Chúa Trời đã tôn vinh và tôn cao Chúa Giêsu là đấng đã chết, nâng Ngài lên chỗ danh dự tối cao tại bên hữu Đức Chúa Trời, làm ứng nghiệm Thi Thiên 110 câu 1. Và nhờ thành tựu của sự chết Ngài, Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêsu bị đóng đinh và sống lại, làm Chúa và đấng Christ, làm vua và cứu Chúa, với thẩm quyền để cứu tội nhân và ban cho họ sự ăn năn, sự tha tội và Đức Thánh Linh. Hơn nữa, sự cứu rỗi toàn diện này đặc biệt là nhờ vào danh quyền năng của Ngài, là danh đúc kết về con người, sự chết và sự phục sinh của Ngài mà con người phải tin và phải được báp têm trong đó. Bởi vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để nhờ đó con người được cứu.
Nhờ Giêsu cứu hồn sạch ác kiến, nơi dương chân thành cánh chi thường kiên, buồn lo đau đớn đời đầy gai trông, biết Giêsu thì đất đây thiên cung. Hallelujah, ô thiên đàng đây, tâm linh trong trắng, ô thiên đàng đây, giàu qua thương ái lục địa mênh mông, Giêsu ngự cùng ấy nơi thiên cung. Ngày xưa thiên quốc dường thật xa xôi, đến khi được nhìn Giêsu cười tươi, thì nay thiên quốc rời vào tâm tôi, suốt muôn muôn đời quá vui không thôi. Alleluia, ô thiên đàng đây, tâm linh trong trắng, ô thiên đàng đây, giàu qua thương ái lục địa mênh mông, Giêsu ngự cùng ấy nơi thiên cung. Dầu thân trên đất rồi dập lao đao, qua bao dặm dài trái lâm đồi cao, nhà siêu vách nát kèo cột lung lay, Giê-xu ngựa vào hóa thiên cùng ngày. Hà-lê-lu-gia, ô thiên đàng đây, tâm linh trong trắng, ô thiên đàng đây, dầu qua thương hại lục địa mênh mông, Giê-xu ngựa cùng ấy nơi thiên cung.
Khi chúng ta lật từ những trang bài giảng đầu tiên của các sứ đồ được ghi chép trong công vụ sang những lời khẳng định chín chắn của họ trong các thư tín, thì vị trí nổi bật mà họ dành cho thập tự giá được đánh dấu rõ ràng. Đúng là một số thư tín ngắn không đề cập đến thập tự giá, như thư Philemon của Phaolô, Giu-đê và thư thứ hai và thứ ba của Giăng. Và chúng ta cũng không ngạc nhiên lắm khi Gia-cơ không nhắc đến thập tự giá trong bài giảng sống đạo tổng quan của mình. Thế nhưng cả ba trước giả thư tín lớn của Tân Ước, Phaolô, Phi-e-rơ và Giăng, đều nhất trí trong lời chứng về tính trung tâm của thập tự giá, và thư gửi người Hê-bơ-rơ và sách Khải Huyền cũng vậy. Chúng ta bắt đầu với Phaolô. Ông không tìm thấy một sự dị thường nào trong việc định nghĩa phúc âm của ông là sứ điệp của thập tự giá. Chức vụ của ông là chúng tôi giảng đấng Christ bị đóng đinh. Phép báp têm là sự khởi đầu vào sự chết của Ngài. Bữa tiệc ly, The Lord's Supper, là lời công bố về sự chết của Chúa. Ông giản dị tuyên bố rằng, mặc dù thập tự giá dường như hoặc là sự rồ dại, hoặc là một hòn đá gây vấp phạm cho những người tự tin vào bản thân, nhưng nó thật ra chính là cốt lõi của sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời. Ông được thuyết phục mạnh mẽ bởi điều này, đến nỗi ông cố quyết định, như ông đã nói với người Cô-rinh-tô, từ bỏ sự khôn ngoan thế gian và thay vào đó không nhận biết điều gì khác ngoài Đức Chúa Giê-xu Christ và Đức Chúa Giê-xu bị đóng đinh vào thập tự giá. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 từ câu 1 đến câu 2. Khi sau này trong cùng thư tín đó ông mong ước nhắc nhở họ về phúc âm của Giăng, là phúc âm mà chính ông đã nhận và đã truyền lại cho họ, là phúc âm đã trở nên nền tảng mà họ đang đứng và tin lành mà họ nhờ đó được cứu là điều quan trọng trước hết. Ông nói là đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh và Ngài đã hiện ra. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 từ câu 1 đến câu 5. Và một vài năm sau đó, ông đã khai triển dạng ý này thành một bản tuyên ngôn phúc âm trọn vẹn trong thư tín gửi cho người La Mã. Trong đó, sự nhấn mạnh của ông về thập tự giá còn mạnh mẽ hơn nhiều. Khi đã chứng minh toàn nhân loại đều tội lỗi và phạm tội trước Đức Chúa Trời, ông giải thích rằng đường lối công chính của Đức Chúa Trời khi đặt những người bất chính cho đúng với chính Ngài đã được thực hiện bởi sự cứu chuộc trong đấng Christ Giê-xu, đấng mà Đức Chúa Trời đã lập để làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài. Roma chương 3 từ câu 21 đến câu 25. Kết quả là chúng ta được xưng công chính bởi huyết Ngài và được hòa giải với Đức Chúa Trời qua sự chết của con Ngài. Roma chương 5 từ câu 9 đến câu 10. Không có sự chết làm sinh tế của đấng Christ cho chúng ta thì sự cứu rỗi là bất khả thi. Vì thế, không lạ gì mà Phaolô không khoe về điều nào khác hơn là thập tự giá. Galati chương 6 câu 14. Lời chứng của sứ đồ Phi-e-rơ rõ ràng cũng tương tự. Ông bắt đầu thư tín đầu tiên của mình bằng một lời khẳng định gây sửng sốt rằng độc giả của ông đã được rẫy bằng huyết của Đức Chúa Giê-xu Christ. Và một vài câu sau đó, ông nhắc họ rằng cái giá của sự cứu chuộc khỏi lối sống phù phiếm trước đây của họ không dễ hư hoại như bạc hoặc vàng, nhưng là huyết báo của đấng Christ như huyết của chiên con, không khuyết tật, không tì vết. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 1, từ câu 18 đến câu 19. Mặc dù những tham chiếu còn lại trong thư tín của ông về sự chết của Chúa Giê-xu liên hệ đến những đau khổ bất công của các cơ đốc nhân, vinh quang qua đau khổ trở nên nguyên tắc chính cho họ cũng như cho ông, nhưng Phi-e-rơ chớp lấy cơ hội để đưa ra lời dạy sâu sắc hơn về sự chết của Chúa cứu thế. Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, và đấng Christ cũng đã vì tội lỗi chịu chết một lần đủ cả, là đấng công chính hay cho kẻ bất chính, để đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Chương 2 câu 24 và chương 3 câu 18 làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Ê-sai chương 53. Bởi vì trong văn cảnh, Phi-e-rơ đang nhấn mạnh thập tự giá là tấm gương cho chúng ta, Nên thật đáng chú ý hơn nữa khi đồng thời ông cũng viết về Đấng Christ là Đấng mang tội lỗi và thay thế cho chúng ta. Sự nhấn mạnh của Giăng trong các thư tín của ông thì vào sự nhập thể. Bởi vì ông đang chiến đấu chống lại một tà giáo ban đầu đang cố gắng chia rẽ Đấng Christ khỏi Chúa Giêsu, con trời khỏi con người, nên ông quả quyết rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thân xác, và bất kỳ ai phủ nhận điều này đều là kẻ địch lại Đấng Christ. Tuy vậy, ông nhìn sự nhập thể cùng với một cái nhìn về sự đền tội, vì tình yêu thương độc đáo của Đức Chúa Trời được nhìn thấy rõ ràng ở sự chết hơn là sự đến của con Ngài, là Đấng mà Ngài đã sai làm tế lễ chuộc tội cho chúng ta, và là Đấng mà huyết Ngài tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Thư gửi cho người Hebrew, một luận văn thần học hơn là một bức thư được viết cho các cơ đốc nhân Do Thái, là những người dưới áp lực của sự bắt bớ, đang bị cám dỗ từ bỏ Đấng Christ và trở lại với Do Thái giáo. Chiến thuật của trước giả là trình bày quyền tối cao của Đức Chúa Giêsu Christ, không chỉ với tư cách là con cao cả hơn thiên sứ, mà còn là Đấng tiên tri cao cả hơn Môi-se, nhưng đặc biệt là thầy tế lễ cao cả hơn chức tế lễ của dòng Lê-vi vốn đã lỗi thời lúc bấy giờ. Vì chức vụ sinh tế của Chúa Giêsu, thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta, chương 4 câu 14 là vĩ đại vô song so với chức vụ của họ. Ngài không mắc tội để phải dâng sinh tế, huyết Ngài đổ ra không phải của dê con hay chiên con, nhưng là của chính Ngài. Ngài không cần phải dâng đi dâng lại những sinh tế là thứ chẳng bao giờ xóa sạch tội lỗi, bởi vì Ngài đã dâng một sinh tế chuộc tội duy nhất và đời đời, và do đó Ngài đã đạt được một sự cứu chuộc đời đời và thiết lập một giao ước đời đời bao gồm lời hứa: ta sẽ tỏ lòng thương xót đối với sự gian ác của họ và không còn ghi nhớ tội lỗi họ nữa. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn mọi điều này là chân dung của Chúa Giêsu trong sách cuối cùng của Kinh Thánh, sách Khải Huyền. Ngài được giới thiệu với chúng ta trong chương đầu tiên như là Đấng sinh trước nhất từ cõi chết, câu 5, và Đấng sống là Đấng đã chết nhưng hiện đang sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ, câu 18. Một lời tôn vinh thích hợp được thêm vào: Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, đáng được tôn vinh và uy quyền đời đời, câu 5 và câu 6. Trước giả Giăng thường dùng một lời danh xưng đơn giản là chiên con để chỉ về Chúa Giêsu, rất phù hợp với tính chất hình ảnh biểu tượng của sách Khải Huyền. Danh xưng này được áp dụng cho Ngài 28 lần trong cả sách, với lý do không liên quan nhiều đến sự nhu mì trong tính cách của Ngài, mặc dù có lúc những phẩm chất sư tử và chiên con được chú ý trình bày tương phản nhau, chương 5 từ câu 5 đến câu 6, mà là bởi vì Ngài đã bị giết như một con sinh tế và bởi huyết Ngài con người được giải phóng. Để nắm bắt được tầm nhìn rộng lớn đó, Giăng nhìn thấy ảnh hưởng của chiên con. Tầm nhìn này có thể được chia ra thành 4 phạm vi: sự cứu rỗi, lịch sử, sự thờ phượng và cõi đời đời. Dân được cứu chuộc của Đức Chúa Trời, một đoàn người rất đông không ai đếm được, là những người được lấy ra từ mọi dân tộc và ngôn ngữ đến đứng trước ngai của Đức Chúa Trời, đặc biệt là quy sự cứu rỗi của họ cho Đức Chúa Trời và chiên con. Họ lớn tiếng kêu lên rằng sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, Đấng ngồi trên ngai, và thuộc về chiên con. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mang trên đôi vai thánh giá Chúa đi ngả nghiêng, đoàn người hung hăng không một chút xót thương, chung quanh bọn lính là mã mặt đầy sắt đinh, kêu gào quan tháo nhưng Chúa vẫn cứ lặng yên.
Lê thê bước chân mỏi mòn lên đồi Hô Tha, lằn roi quất lên khi Chúa bước đi ngập ngừng. Những lời gièm chê nhào báng Chúa như sóng gào, một mình bơ vơ Chúa nếm chịu như chiên cơm. Hú 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 vì người mà thân bố nát tan như chiên cơm đến hàng làm thịt, như chiên con bị loài người hút lâu. Sống mãi hứa vô tha đời đời vinh người hung hăng không một chút xót thương, chung quanh bọn lính la má mặt đầy sắt đinh, kêu gào quát tháo nhưng Chúa vẫn cứ lặng yên.
Lê thê bước chân mỏi mòn lên đồi Gô Tha, lần roi quất lên khi Chúa bước đi ngập ngừng. Những lời dèm chê nhào báng Chúa như sóng gào, một mình bơ vơ Chúa nín chịu như chiên cơm.
Gô-gô-tha, Gô-gô-tha, Chúa vì người mà thân bóng nát tan như chiên cơm đến hàng làm thịt, như chiên con bị loài người hớt lâu. Muôn đời sống mãi Hứa Vô Tha đời đời vinh quang. Hứa Vô Tha muôn đời sống mãi Hứa Vô Tha đời đời vinh quang.